em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: sao lại hoảng hốt, sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng, thì người hỏi: ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo: khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Môi-se, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bây giờ người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh và người nói: có lời kinh thánh chép rằng Đức Kitô phải chịu khổ hình rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa lên. Mỗi người có cuốn chưa? Ai không có thì cầm quạt. Lấy chúng ta lấy câu kết của bài tin mừng ngày hôm nay, bài tin mừng ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Và chúng ta cũng đang ở trong tuần Cửu Nhật để chuẩn bị tâm hồn mừng kính đại lễ lòng Chúa thương xót, và đang ở trong tuần Tĩnh Tâm để giáo điểm tin mừng mừng lễ bổn mạng là Chúa lòng thương xót. Và chúng ta cũng đang trong tuần lễ hiệp thông cầu nguyện cho các giám mục đang họp tại Bãi Dâu để có những quyết định sáng suốt đem lại lợi ích thiêng liêng cho Giáo hội Công giáo Việt Nam và cho các con chiên. Với tâm tình ấy, chúng ta lập lại lời kết mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay: chính anh em là chứng nhân. Nào dây cao lên: chính anh em là
chứng nhân.
Chính anh em là
chứng nhân.
Chính anh em là
chứng nhân.
Vâng, Chúa nói với các tông đồ: chính các con là chứng nhân về những điều ấy. Về điều gì? Là về cái việc là phải nhân danh Chúa Giêsu mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Mỗi người ngày hôm nay cũng được Chúa mời gọi: các con phải là
chứng nhân.
Các con phải là
chứng nhân.
Các con phải là
chứng nhân.
Cho nên thưa anh chị em, nhiệm vụ làm chứng nhân, tức là người làm chứng, đó là nhiệm vụ mà mỗi một người chúng ta phải làm, phải thi hành, phải thực hiện. Nếu chúng ta thực sự là con cái của Thiên Chúa, và chúng ta phải là chứng nhân của lòng thương xót, chúng ta phải là chứng nhân của
lòng thương xót
Chúa. Chúng ta phải là chứng nhân của
lòng thương xót Chúa.
Vâng, chứng nhân của lòng thương xót Chúa có nghĩa là những người đã thấy, đã nghe, đã thực sự đụng chạm được đến quyền năng của Đấng giàu lòng thương xót. đã dìm mình vào đại dương lòng thương xót. Ta thấy được ngày hôm nay Chúa đang thể hiện quyền năng ấy như thế nào. Ta thấy được ngày hôm nay lòng thương xót của Chúa lan tỏa trên tất cả mọi người như thế nào. Những gì anh em đã thấy, những gì anh chị em đã nghe thì không được để ở dưới gầm bàn, không được đem cất giấu, nhưng phải đem như là ánh sáng, phải được đặt trên giá đèn để soi sáng cho mọi người trong nhà. Những gì anh em nghe ở trong bóng tối phải đưa ra ngoài ánh sáng. Những gì anh chị em thấy ở trong nhà phải đưa ra ngoài đường, đưa ra ngoài, phải ra đi loan báo, làm chứng cho người ta thấy. Vì thế mà khi anh chị em đến đây, khi mà các bạn đến với giao điểm tin mừng này, những gì các bạn nghe, những gì các bạn thấy, những gì các bạn đã chứng kiến tận mắt thì chúng ta không được giữ lại, mà có trách nhiệm, có bổn phận phải ra đi loan báo và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Mà thưa anh chị em, hôm nay chúng ta đọc ở trong, anh chị em nào có cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu cho tôi mượn. Cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu, hôm nay là ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật, trong tuần Cửu Nhật kính lòng Chúa thương xót. Ngày hôm nay là thứ năm tuần Bát Nhật và là ngày thứ bảy trong tuần Cửu Nhật kính lòng thương xót Chúa. Hôm nay là cầu nguyện cho những linh hồn sùng kính và làm sáng danh lòng thương xót Chúa. Anh chị em lấy cuốn sách mở trang 42, cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Ngày thứ bảy trong tuần Cửu Nhật kính lòng thương xót Chúa trùng với ngày thứ năm tuần Bát Nhật. Hôm nay Chúa nói đây là tuần Cửu Nhật mà chính Chúa nói với Faustina, ghi lại từng câu từng chữ để làm trong 9 ngày trước đại lễ kính lòng Chúa thương xót và Chúa Nhật thứ hai phục sinh. Và ngày thứ bảy trong tuần Cửu Nhật là cầu cho những linh hồn sùng kính và làm sáng danh lòng thương xót Chúa. Hôm nay con hãy dâng lên ta những linh hồn sùng kính ta một cách đặc biệt và làm sáng danh lòng thương xót của ta. Họ đã cảm nhận được sự đau khổ trong cuộc thương khó của ta. Họ là hình ảnh sống động của trái tim ta. Họ sẽ sáng ngời đặc biệt ở đời sau. Không một ai bị rơi vào hỏa ngục. Nghe rõ không? Những người sùng kính và làm sáng danh lòng thương xót Chúa, họ cảm nhận được sự đau khổ trong cuộc thương khó của Chúa. Họ là hình ảnh sống động của trái tim Chúa. Họ sẽ sáng ngời đặc biệt ở đời sau chứ không phải đời này. Đời này người ta dập vùi họ, te tua, tan nát, tả tơi, không thành vấn đề. Càng dập họ bao nhiêu thì họ sẽ càng sáng ngời đặc biệt ở đời sau. Không một ai bị rơi vào hỏa ngục. Anh chị em thấy sướng không? Sướng không? Cái sợ nhất của chúng ta là sợ phải xa hỏa ngục. Chúa nói hãy sợ đấng có thể ném cả xác và linh hồn của con vào hỏa ngục, ở nơi mà lửa không hề tắt, ở nơi giòi bọ rút rỉa, ở nơi mà không hề có lòng thương xót, chỉ có hận thù đắng cay chua chát mà thôi. Và phải ở đó đời đời kiếp kiếp chẳng cùng, chứ không phải là có giới hạn 5 năm, 10 năm gì đâu. Cho nên cái thảm cảnh ghê gớm nhất là con người phải xa hỏa ngục, được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn, mà xa hỏa ngục thì được ích gì đâu. Cho nên cho dẫu có tiền rừng bạc biển, cho dẫu có đầy đủ quyền lực trong tay về mặt đời, mặt đạo, mà không có lòng thương xót, không sùng kính và làm sáng danh lòng thương xót Chúa thì cũng không có bảo đảm được cuộc sống đời sau đâu. Cho nên tốt hơn hết là làm việc mà chính Chúa Giêsu đã dạy, đó là sùng kính và làm sáng danh lòng thương xót Chúa thì họ sẽ sáng ngời đặc biệt ở đời sau, không một ai bị rơi vào hỏa ngục. Và ta sẽ bào chữa cách riêng cho từng người trong giờ lâm chung. Chúa Giêsu hứa Ngài sẽ là trạng sư bầu cử bào chữa cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa Cha. Từng người, chứ không phải là nói một cách chung chung, từng người một, ai chết đến trước tòa Chúa mà trong cuộc sống hiện tại, lúc này, bây giờ đang làm sáng danh lòng thương xót Chúa, đang tôn sùng lòng thương xót Chúa, thì giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Và Đức Giêsu sẽ làm trạng sư để bào chữa, để binh vực người đó trước tòa Thiên Chúa Cha, để tránh khỏi sự công thẳng của Thiên Chúa. Chắc một điều là không một ai bị sa hỏa ngục nếu họ sùng kính và làm sáng danh lòng thương xót Chúa. Nếu họ sùng kính và làm sáng danh, mãi lên, nếu họ sùng kính và làm sáng danh thì chắc chắn họ sẽ không phải xa, chắc chắn là cuộc sống đời sau của họ sẽ sáng ngời, và chắc chắn Chúa sẽ bênh vực họ trước tòa Thiên Chúa Cha. Chúa làm trạng sư để bầu cử, để bào chữa, để không một ai phải hư mất và sa hỏa ngục. Sướng không? Sướng không? Thì một tràng pháo tay thật to lên thưa anh chị em. Chúng ta thấy rõ ràng những cái gì mà Chúa nói phải được thực hiện. Và khi Chúa đã thực hiện rồi thì chúng ta thấy là tràn đầy bình an và niềm vui của những người sùng kính và yêu mến loan truyền lòng thương xót Chúa. Đây, mời anh chị em nghe những người mà họ đã được ơn của Chúa đây. Thứ nhất, con là Cao Thị Khuyên, 60 tuổi, ở khu tái thiết Hoàng Diệu, phường 8, quận 4, và Sài Gòn. Ơn thứ nhất con được là ơn chữa lành. Con hay bị say xe lắm, nhưng con đã được Chúa chữa khỏi. Cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Bây giờ con hết say xe rồi. Tưởng là đơn giản, nhưng mà bị say xe khổ lắm cha ơi. Đúng không? Đúng không? Có những người mà cứ lên, bước lên xe hơi là đã bắt đầu say rồi. Khó phải không? Đi bộ cả 100 cây số chẳng say. Đi Honda cả 1000 cây số cũng không say. Nhưng mà cứ bước lên ô tô là say. Cho nên là hồi đó tôi ở trong cái cộng đoàn có một ông thầy, ông lúc nào cũng say xe. Mà ông đi Honda thì ông không bị say xe. Cho nên mà đi chơi, cứ vừa mới ra từ đầu ngõ đến, từ mới bắt đầu từ nhà ra đến đầu ngõ là thôi thôi anh Long ơi cho em xuống, em say xe lắm chịu không nổi. Rồi bắt xe đi Honda thì không sao. Cái tôi mới bảo vậy thì bây giờ cậu đi Honda có say không? Và không. Vậy thì lấy xe Honda ra, đội mũ vào và cho cái xe Honda lên trên chiếc xe 45, ông ngồi trên xe Honda và cứ nổ máy, đội mũ an toàn giống như đang chạy xe Honda vậy, ngồi lên đó thì nó lại không say. Chị em, cho nên ở đây có rất nhiều người từ Bắc và Nam, từ Trung và đây say xe khủng khiếp, nhưng mà đó là một cái ơn đúng. Họ chị ấy nói là cha tưởng là đơn giản nhưng mà không phải như thế đâu. Tôi thì chỉ có bị một lần là say sóng. Lúc đó là đang học ở Philippines. Thì anh em đón Tết mới đã chuẩn bị bánh chưng, bánh tét đủ thứ hết lên tàu để mà ngồi ăn đón mừng giao thừa và đi vào đất liền. Nhưng mà đêm hôm đó đất bằng nổi sóng, sóng nó đánh khủng khiếp. Lúc đó là bánh chưng, bánh tét, bánh dày, bánh giò nó ra sạch, không còn cái gì cả. Mà nó say khó chịu vô cùng. Vì tôi mới cảm thông cho những người say xe. Cho nên là có những em đi công tác với chúng tôi, cứ lên là nó say riết, đi riết cả 10 năm trời. Bây giờ nó chai luôn rồi, nó không say nổi nữa. Có những em thiện nguyện đi công tác, tại vì có khi chúng tôi như vừa rồi là đi ban mê thuật, là đi cả một ngày một đêm, rồi đến nơi rồi sinh hoạt rồi phát quà xong lại về một ngày một đêm nữa. Mà nếu cứ say xe thì làm gì được. Mà đâu phải đàn bà mới say xe, đàn ông có say xe không? Có mới chết thì có những anh thằng tôi thằng học trò khỏe làm cái gì cũng được, mỗi tội lên xe là ngồi như con gà ướt. Không thể nào ngóc đầu lên được, thưa anh chị em. Từ đó thấy là một cái ơn. Nhưng mà giá mà mình được cái ơn này, không say xe mà say lòng thương xót Chúa. Đấy là cái ơn lớn hơn là cái ơn không say xe mà say lòng thương xót Chúa. Bây giờ thì tôi đang bị cái bệnh đó, cái bệnh say lòng thương xót Chúa. Muốn làm gì thì làm, mà cứ nói về lòng thương xót Chúa là nói huyên thuyên, không bao giờ ngần, không bao giờ cạn. Làm cái gì thì làm, mà hoạt động cho lòng thương xót Chúa thì có tốn kém bao nhiêu tôi cũng không tiếc. Cho nên là cuốn tập san mà chúng tôi gửi tặng cho anh chị em, đây là cái số mới mà chúng tôi làm dày gấp đôi số bình thường hàng tháng. Chúng tôi gửi tặng cho anh chị em, ai đến đây bao nhiêu ngàn người thì có bấy nhiêu cuốn, chẳng tiếc sót gì cả. Tôi bị say rồi, mê rồi, mê mẩn rồi, cho nên là dễ bị mê muội. Về lòng thương xót Chúa thì chẳng tiếc sót gì cả. Đôi khi là mình trở thành mê muội vì lòng thương xót Chúa là như vậy. Ở đây ai bị say lòng thương xót Chúa giơ tay. Wow, một cả đoàn có say không? Cả đoàn ở đâu đến? Ở đâu đến? Hòa Bình, Xuân Lộc. Đi xe gì? Xe 50 chỗ. Có bị say không? Có bị say không? Say không? Có say mà say lòng thương xót Chúa. Một tràng pháo tay thật to cho những người đang say lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, tôi biết chắc một cái điều, mà say lòng thương xót Chúa thì Chúa hứa là không bị sa hỏa ngục. Chúa hứa là cuộc đời sau sẽ sáng ngời. Chúa hứa là ta sẽ làm trạng sư để binh vực người đó trước tòa thiên Chúa Cha. Tôi cứ nghe lời của Chúa, tôi tin vào lời của Chúa là lời hằng sống, là lời sự thật. Và tội tình gì mà say cái khác, thưa anh chị em? Tội gì mà say rượu, tội gì mà say tình, tội gì say men chiến thắng, tội gì mà say sưa, tội gì mà say xỉn? Chỉ có say lòng thương xót Chúa. Tôi thấy đến đây có một số các ông các anh cũng hư lắm, đến đây mà còn uống. Cho nên nhiều khi vô tối 11 giờ đêm còn gõ cửa: cha ơi, cầu cho con cha ơi. Tôi nói mình giờ tự trói chặt lại khành ngay về nhà, quất cho một trận. Cho nên thần say quá. Những người mà như vậy, thưa anh chị em, gọi là nó mất hết cái tính người. Khi mình say, mình không có làm chủ được mình nữa. Mình ăn nói nó không còn ra làm sao nữa, thưa anh chị em. Cho nên là chỉ có say lòng thương xót Chúa mà thôi. Ơn thứ hai, con được chữa lành bệnh đau đầu lâu năm lắm rồi cha, nhưng con tới đây đã được cha đặt tay, giờ con hết đau đầu rồi. Ơn thứ ba, ơn lớn nhất là Chúa đã thánh hóa cho con về công việc của con. Con được hồng ân từ nơi Chúa. Từ khi con tới giáo điểm tin mừng, tất cả là được 12 lần rồi. Mà con lại là người ngoại đạo, con là người đạo Phật đó, cha ơi. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ. Tạ ơn Chúa, từ nay hết cuộc đời của con xin tín thác vào Chúa. Xin Chúa hãy gìn giữ giáo điểm tin mừng, cho cha được mạnh khỏe để cứu những người bệnh, và là người cha, là người với chúng con. Những công việc bình thường đó không ai làm được đâu, mà đó là sự thật. Cha ơi, con tạ ơn Chúa. Amen. Đây là người mà 60 tuổi đạo Phật. Đây là người kế tiếp, thưa anh chị em. Đây là anh em là chứng nhân, mà đây là chứng nhân từ bên Lào. Trước hết con tạ ơn Chúa, con đã có mặt tại giáo điểm tin mừng này hôm nay. Con tên là Anna Nguyễn Thị Thảo, ở tỉnh Pan Sê, ở bên nước Lào. Hôm nay con về nơi đây cảm tạ Chúa vì Chúa đã chữa lành cho con. Trước đây con đau bệnh, có đường ở trong máu rất cao, đau nhức mỏi hết hai đầu gối, tê hai bàn tay, 10 ngón tay con bị sưng, lưng con đau nhức. Con đã uống thuốc và đi Thái Lan chữa bệnh rất nhiều lần, nhưng bệnh không thuyên giảm. Hàng ngày con mở mạng của cha lên xem, cha làm lễ và giảng. Con thấy ai đến giao điểm tin mừng cũng được Chúa chữa lành. Ngày 8 tháng 3 năm 2019, gia đình chúng con và một số anh chị em từ bên Lào đến giao điểm tin mừng. Chúng con khấn lòng thương xót Chúa và cũng được cha đặt tay vào đầu cho con. Từ hôm đó đến nay, con được Chúa chữa lành, con đã khỏi bệnh. Con đi khám, bác sĩ nói với con là đường trong máu của con đã xuống, còn có 110 thôi. Trước đây, đường của con lên đến 250. Hôm nay, con đến giao điểm tin mừng này để tạ ơn Chúa vì Chúa đã chữa lành cho con. Con cũng dẫn theo một số anh chị em ở bên Lào về để cho họ được có đức tin vững vàng và lòng thương xót Chúa. Con tạ ơn Chúa, đứa con từ bên Lào. Đây là một người nữa cũng ở bên Lào. Con là Teresa Nguyễn Thị Hường, 71 tuổi, ở bên Lào. Lần trước con đã đến giáo điểm tin mừng ngày 8 tháng 3 năm 2019. Con đã cầu xin lòng thương xót và Chúa đã nhận lời con. Thứ nhất, con trai của con là Phaolô Tuất, 50 tuổi, đã bỏ đạo 45 năm. Này đã ăn năn trở lại, đã đi lễ, xưng tội, rước lễ trong mùa phục sinh 2019. Hallelujah! 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 Chúng ta thấy một người 50 tuổi đời mà tới 45 năm bỏ Chúa mà không vui sao được thưa anh chị em, không mừng sao được thưa anh chị em, ai mà làm được điều này. Hôm mà sáng nay tôi ngồi ăn sáng với cha dạy tội, Ngài bảo hôm qua con vui lắm, giải tội mệt nhưng mà vui. Bảo sao, có chuyện gì? Là có một chiếc xe chở 45 người, mà trong 45 người ấy vào trong này có tới, họ đến họ xưng tội, mà người rẻ nhất là 5 năm, mà người lớn nhất là 55 năm bỏ Chúa, gần nguyên một chiếc xe thưa anh chị em. Ngài nói giải tội cho họ mà thấy kỳ diệu thật. Có những người mà họ không còn nhớ được cái kinh nào cả, bảo đọc kinh ăn ăn tội, mà nó đọc kinh gì, bảo kinh lạy cha thuộc không, thuộc được một nửa, kinh kinh mừng thuộc được không, thuộc được cái phía cuối, còn kinh sáng danh thuộc được khúc giữa. Trời, lạy cha khúc đầu, kinh mừng khúc giữa và sáng danh khúc cuối. Vì 50 năm họ bỏ Chúa mà không có ai nói họ có thể đi xưng tội được cả. Mà nguyên một đoàn xe đến đây hành hương, rồi rủ nhau nguyên một chiếc xe đi xưng tội. Lúc mà hỏi ra thì ai cũng 5 năm trở lên là đã gia nhập vào đảng gì biết không? Đảng Satan. 5 năm đã bán linh hồn cho Satan rồi, là những người thuộc về Satan, ma quỷ. Cho nên là 5 năm cho những người 50 năm mà cha nói ngồi sướng lắm. Có những người mà họ đến họ xưng tội mà mình cảm thấy rằng phải có ơn Chúa mạnh lắm thưa anh chị em. Anh chị em nghĩ thử coi. Mà cái người mà nó điên lắm là ai biết không? Ai là người mà điên nhất ở đây giáo điểm tin mừng này, mà khùng nhất ở giáo điểm tin mừng này, mà giận nhất giáo điểm tin mừng này, ai biết không? Cha Long á. Chúa, tôi thấy bà này, thế bà đổ tội cho tôi thế. Thì tôi cũng nóng thật, tôi cũng tức thật, tôi cũng giận thật chứ không phải là không. Nhưng mà không đến nỗi nào. Không đến nỗi như là Satan. Tại vì sao? Vì anh em quay trở về tôi mừng chứ. Giải tội cho một người 50 năm tôi sướng chứ, làm gì mà tôi giận. Nhưng mà cái thằng mà nó giận á, là nó điên lên là Satan. 50 năm nó canh giữ người này, sấy một cái, lòng thương xót Chúa đến lấy mất cái người của nó. Nó có điên không? Nó điên lắm. Cho nên là Thánh Phêrô bảo anh em hãy coi chừng, Satan như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Nhất là ở giáo điểm tin mừng này, Satan nó nhiều lắm thưa anh chị em. Quay sang bên phải có thấy nó không? Bên trái thấy nó không? Đằng trước thấy nó không? Đằng sau có đó không? Nhìn vào mình có đó không? Có, nó đang ở trong mình. Nó đang bảo thôi mày nghe cái ông Long này, ông nói làm gì có lòng thương xót Chúa. Biến đi, đi chơi sướng hơn. Cả đoàn cả điếc làm cái gì giờ này đi hát vớ va vớ vẩn, rủ nhau mà đi hát karaoke, nó bao cho, đi không? Trả lời, đi không? Nó bao xe cho, bao ăn luôn, bao uống luôn, được đi tăng 2 luôn, tăng 3, tăng 4, tăng đơ. Thế chị em, Satan nó ghê gớm lắm, cho nên là nó thấy mà anh chị em mình đến đông như thế này nó chịu không có nổi đâu. Nó xúi làm bậy làm càn đủ thứ hết, cho nên lâu lâu có những người mà cứ đứng lên chửi đồng như là người lúc nãy ấy, mất trật tự xong rồi đứng lên chửi đồng, đó là Satan, là nó nhập vô đó, là nó phá để với anh em trật tự mất mất kiểm chế, là để nó quậy nó phá. Cho anh em mình trật tự phải rất là cẩn thận, rất là cảnh thức, tỉnh thức, vì Satan nó nhờ bàn tay của con người, nó dùng bàn tay của con người để nó quậy phá chuyện đó. Ơn thứ hai là Giuseppe, 28 tuổi, bỏ đạo 13 năm, bây giờ đã ăn năn trở lại và đi lễ, đi nhà thờ. Ơn thứ ba là Anna Thủy, 46 tuổi, đã có cháu nội và cháu ngoại, đã bỏ đạo 35 năm. Nay đã ăn năn trở lại, đi lễ, đi nhà thờ. Hôm nay con đến đây để xin làm chứng về lòng thương xót Chúa. Cảm tạ Chúa đã cho những đứa con của con ăn năn trở lại. Con là Teresa Nguyễn Thị Thu Hường ở tỉnh Ban Xê bên đất nước Lào. Con tạ ơn Chúa. Và thưa anh chị em ở bên nước Lào thì chúng tôi đã gửi nhiều máy sang đó tặng cho các cha. Các cha Việt Nam sang bên đó và làm mục vụ. Các cha nói là cha giúp cho chúng tôi máy, chúng tôi còn bảo con sẵn sàng. Rồi những cái phương tiện đi loan truyền lòng thương xót Chúa, ảnh sách chuỗi quạt, tất cả chúng tôi sẵn sàng. Và đã dịch kinh lòng Chúa thương xót sang tiếng Lào rồi gửi tặng cho họ. Chúng tôi cũng sẵn sàng làm công việc đó. Và những anh em đó hôm nay đã được ơn của Chúa, họ quay trở về để họ làm chứng cho Chúa là như vậy. Thưa anh chị em, đây là một người nữa ở giáo phận Hà Nội. Con là Phêrô Nguyễn Bá Ngọc ở Bắc Sơn, đồng giáo sứ Đồng Chiên, giáo phận Hà Nội. Chúa ban cho vợ chồng con được 10 đứa con, 7 trai 3 gái. Cháu nội ngoại được 20 cháu. Cháu chắt nội ngoại được 17 đứa. Chắt của con đã đi đến giáo điểm tin mừng được 3 lần. Chúa đã ban ơn chữa lành cho gia đình của chúng con và chữa lành các bệnh thân xác và tâm hồn chúng con được bình an. Con Phêrô Nguyễn Bá Ngọc, Chúa chữa bệnh phổi mãn tính 10 năm, bệnh đau đầu 60 năm, Chúa đã chữa lành. Bệnh rút các xương nay đã khỏi được 70%. Vợ con là Anna Liễu, 76 tuổi, Chúa chữa bệnh rối loạn thiên đình, loạn tiền đình chứ không? Sự ung đấy rối loạn thiên đình. Bệnh này còn ghê gớm hơn đó, rối loạn thiên đình. Chúa chữa bệnh rối loạn tiền đình là đau đầu. Gia đình chúng con nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, nhắn tin cho cha, cha trả lời là 3 giờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, rồi con hiệp ý cầu nguyện. Nay Chúa đã chữa lành cho con. Con tạ ơn Chúa. Con Phêrô Nguyễn Bá Ngọc, 7 trai 3 gái, 20 cháu và 17 chắc. Sướng không? Sướng, con cháu đầy đàn. Đây là một lá thư nữa thưa anh chị em. Con chào cha. Con là Maria Nguyễn Thị Thu Hoa. Chơi lần đầu tiên con chứng kiến lễ rửa chân mà xúc động đến thế. Và còn ngắm 14 nơi thương khó Chúa Giêsu. Hình ảnh cha vác thập giá, con thấy được hình bóng Chúa vậy. Khi cha vác thập giá nặng đi qua bên những người nghèo khổ, khuyết tật và đặt tay lên họ. Khi cha cầu xin Chúa thương xót họ và nhân loại, những giọt nước mắt cha rơi. Những hình ảnh đó đã giúp người con tội lỗi này hiểu hơn về sự thương khó Chúa Giêsu. Con xin Chúa ban cho cha và cộng đoàn giáo điểm sức khỏe, bền tâm, bền trí giữa những khó khăn thử thách. Con cũng tạ ơn Chúa nhờ lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn, hôm nay con mới biết mình có bầu cha ạ. Những ơn con xin hầu như Chúa đều lắng nghe và đã nhận lời con. Giờ đây con đã biết tín thác vào Chúa là như thế nào. Con mới hiểu được Chúa không bao giờ bỏ rơi con. Con mới thấy được lòng thương xót Chúa vô biên biết bao. Con tạ ơn Chúa, đứa con tội lỗi mà Chúa luôn đoái thương. Nguyễn Thị Thu Hoa. Con là Thúy ở bên Thụy Sĩ. Xin Chúa phục sinh ban thật nhiều hồng ân cho cha. Chúng con dân Chúa từ khắp phương trời, mỗi ngày được nhìn thấy cha, được nghe lời Chúa qua bài giảng. Lòng thương xót Chúa là hạnh phúc lắm rồi. Nhìn đoàn người hàng hàng lớp lớp chăm chú nghe lời Chúa tại giáo điểm tin mừng, dưới cái nóng nung người, con tin đúng là một sự lạ. Chỉ có Chúa mới làm được như vậy mà thôi. Hình ảnh cha quỳ rửa chân cho những người khuyết tật, cho các bà bầu, cũng cùng một cảm xúc với nhiều người. Con đã khóc vì xúc động. Con hiểu cha đã kiệt sức, thánh giá nặng trên vai, và Chúa quả thật đã nâng đỡ và ban sức mạnh cho cha. Bài giảng về lòng Chúa thương xót là món ăn tinh thần cho nhiều người, cho con nữa. Xin Chúa nâng đỡ và bảo vệ cha, để cha bền tâm vững chí vượt qua mọi thử thách gian nan. Con ở bên Thụy Sĩ, là tên là Thúy. Thưa anh chị em, đây là một lá thư nữa mà chúng tôi đọc thấy cũng rất là dễ thương. Mời anh chị em lắng nghe. Nãy giờ chúng ta đi qua Lào, qua Thụy Sĩ rồi về Hà Nội. Bây giờ mời anh chị em gặp gỡ một chứng nhân, đó là một nữ tu. Con là nữ tu Maria Nguyễn Ánh Sao Mai. Con đang phục vụ tại quê hương Việt Nam. Tối hôm qua con đã nghe bài giảng của cha trong thánh lễ thứ ba tuần Bát Nhật Phục Sinh. Cha đã gợi ý sau khi đến với lòng thương xót Chúa, hãy hỏi Chúa, con phải làm gì đây? Và con đã biết con phải làm gì rồi. Điều đầu tiên con cần phải làm đó là viết email cho cha để cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo điểm tin mừng Nhà Bè. Năm nay con đã có một mùa chay, đặc biệt là Tam Nhật Thánh và những ngày mừng lễ Chúa Phục Sinh thật sốt sáng, nhờ được hiệp thông với cha và cộng đoàn qua YouTube. Thưa cha, con cũng giống như nhiều anh chị em khác đã bị mê hoặc bởi những bài giảng về lòng Chúa thương xót. Vì trong bài giảng, cha cho chúng con cảm nhận lời Chúa thật gần gũi với mọi người. Và đặc biệt là cha chia sẻ cho chúng con kinh nghiệm gặp gỡ Chúa của cha, và giúp chúng con thấu hiểu lòng Chúa yêu thương chúng con biết là chừng nào. Cảm ơn cha đã đáp tiếng xin vâng đến với giáo điểm tin mừng để loan truyền cho chúng con biết đến lòng thương xót của Chúa. Và cũng nhờ tiếng xin vâng của cha mọi ngày mà đã làm cho vùng đất Nhà Bè này trở thành vùng đất thánh. Con xác tín đây là vùng đất thánh, vì nơi này hàng ngày đã diễn ra những cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Tuy con chưa được đặt chân đến giáo điểm tin mừng, nhưng qua YouTube, con có cảm nhận nơi đây có thể là nơi đen tối tột cùng nhất của trái đất, nhưng nó đã trở thành đất thánh ngập tràn ánh sáng. Vì tất cả anh chị em chúng con đến đây đều là những người ốm đau, tật nguyền thể xác lẫn tinh thần, tội lỗi, xì ke, ma túy. Nhưng nhờ sự hướng dẫn của cha, giúp chúng con cầu nguyện và tín thác vào lòng thương xót của Chúa, từ đó chính nơi này Thiên Chúa mọi ngày Ngài đã cúi xuống ôm hôn từng người chúng con. Thiên Chúa cúi xuống ôm hôn từng người chúng con. Ngài đã đụng chạm đến những vết thương tâm hồn, thể xác và chữa lành cho chúng con. Con ước mong được đến giáo điểm của cha để được cảm nhận sự thánh thiện nơi vùng đất này. Một lần nữa, cảm ơn cha đã sống trọn tâm tình của người mục tử hết mình về đoàn chiên, để chúng con được sống. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ cha. Con Maria Nguyễn Ánh Sao Mai, nữ tu đang phục vụ tại quê hương Việt Nam. thưa anh chị em, đọc lá thư của nữ tu này, tôi thích nhất là câu là chính Chúa đã chữa lành. Chính Chúa cúi xuống ôm hôn từng người anh chị em đến nơi đây. Điều mà trong bài đọc 1 sách Tông đồ Công vụ, Phêrô và Gioan, Phêrô đã nói điều đó. Khi ấy vì anh què được chữa lành cứ níu lấy ông Phêrô và ông Gioan, cho nên toàn dân rất kinh ngạc, chạy ùa tới các ông tại hành lang, gọi là hành lang Salomon. Thấy vậy ông Phêrô lên tiếng nói với dân rằng: Thưa đồng bào Israel, sao lại ngạc nhiên về điều đó? Sao lại nhìn chúng tôi chằm chằm như thể chúng tôi đã làm cho người này đi lại được nhờ quyền năng riêng hay lòng đạo đức của chúng tôi? Có không? Trả lời: có hay không? Mạnh lên! Có hay không? Không. Không phải là nhờ quyền năng riêng hay lòng đạo đức của Phêrô, của Gioan mà người què này đã nhảy lên mà đi đứng được, nhưng là nhờ chính lòng tin của vào danh của Đức Giêsu và nhờ danh người làm cho kẻ anh em nhìn và biết đây trở nên cứng cáp. Rõ rõ chưa? Chính là nhờ danh Chúa Giêsu. Chính là nhờ danh Chúa Giêsu, nhờ quyền năng của Chúa Giêsu đã làm cho người này đứng dậy và đi được. Chính lòng tin người đã ban cho anh này được khỏi hẳn như thế ngay trước mắt tất cả anh em. Chính nhờ lòng tin, chính nhờ quyền năng lòng thương xót của Chúa, chứ không phải là do quyền năng hay lòng đạo đức cá nhân của Phêrô và Gioan. Và thưa anh chị em, khi anh chị em đến đây, những người được lãnh nhận những ơn của lòng Chúa thương xót mà chúng tôi đã có từng mời gọi anh chị em lên chia sẻ, thì rất nhiều lần và cứ luôn luôn mãi mãi tôi xin được nhắc lại, không phải bởi do cá nhân của tôi, bởi quyền năng hay đạo đức gì của cá nhân, tôi là linh mục Trần Đình Long, không hề. Tôi chỉ là kẻ tội lỗi, tôi chỉ là kẻ khốn cùng, tôi chỉ là người mà không xứng đáng gì trước mặt Chúa và trước mặt anh em đâu. Nhưng khi anh chị em đến đây thì nhân danh Đức Giêsu Kitô, nhờ danh của Đức Giêsu Kitô, nhờ quyền năng của Đức Giêsu Kitô đấng đã từ cõi chết sống lại, và nhờ lòng tín thác của anh chị em mà Chúa đã chữa lành cho anh chị em. Cho nên anh chị em đừng nhìn chằm chằm vào tôi, anh chị em đừng chạy theo bám lấy tôi, cho lòng ơi, đừng bao giờ, mà hãy chạy đến với Chúa Giêsu, hãy tín thác vào Chúa Giêsu, hãy cậy vào quyền năng của Chúa Giêsu, tất cả là bởi Chúa Giêsu chứ không phải bởi cái ông cha Long. Chả ra làm sao thế này đâu thưa anh chị em, chả ra làm sao đâu. Cho nên chị em đừng bao giờ suy nghĩ vậy và đừng bao giờ nói như vậy, để cho những người khác ngộ nhận, hiểu lầm, rồi sinh ra nhiều cái phiền toái lắm thưa anh chị em. Rồi chính Phêrô và Gioan đã phải xác định điều đó ngay từ đầu. Và tôi vẫn nói với Đức Giám Mục, ngay thời Đức Cha Đọc, bây giờ là Đức Giám Quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng, rồi trước tất cả các cha, là không bao giờ mà con có thể làm được cái gì cả. Họ đến với con chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là cầu nguyện cho họ. Họ đến với con chỉ có nhiệm vụ duy nhất là giới thiệu cho họ về quyền năng và lòng thương xót Chúa, mời gọi họ tín thác vào Chúa, rồi con cầu nguyện cho họ. Rồi Chúa làm cái điều gì đó là chuyện của Chúa, quyền năng của Chúa, với lòng tín thác, lòng tin của người đó như thế nào thì Chúa ban cho người ấy. Chúa nói con tin thế nào con sẽ được như vậy, chính lòng tin của con sẽ cứu chữa con. Cho nên tôi nói rõ ràng với đức cha, các cha anh em linh mục tu sĩ. Và hôm nay chúng tôi xin được phép nhắc lại rất rõ ràng như vậy, để không có một ai có thể dựa vào bất cứ một cái lời nào đó của tôi mà cho rằng là nhờ đạo đức hay là quyền năng của ông Cha Long. Không, không, chỉ có Thiên Chúa mà thôi. Anh có tin không? Tin thì lên đấy. Anh tin lên đây.
Lòng thương xót Chúa con.
Anh có tin vào lòng thương xót Chúa không?
Có.
Anh có tin không?
Có.
Anh tên gì?
Con Đặng Văn Thảo.
Bao nhiêu tuổi?
48 tuổi ạ.
Anh đi tu ở đâu?
Con ở Đạo Phật ạ.
Cho mời chồng mắt tay hô mọi người anh em. Đây, tôi thấy anh ở đầu anh không có tóc, tôi hỏi đại anh tu đâu, anh bảo con tu ở Đạo Phật. Vâng, bây giờ anh đến đây anh có nguyện ước gì?
Con đến đây là lòng thưa cha, lòng thương xót Chúa, là con được nghe tin là vợ con được ở nước ngoài, được nghe tin là đến Cha Long chữa bệnh, và lòng thương xót Chúa, vợ con ngày đêm là cầu nguyện cho con đến đây để chữa bệnh ạ.
Vâng, anh về anh nói với chính vợ anh nha, là hãy cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, và với lòng tin của anh thì Chúa sẽ chữa lành cho anh. Con tin thế nào con sẽ được như vậy. Còn ông kia có đi tu không? Hai ông giống nhau thế. Đây hai môn đệ trên đường em mau. Hai ông đang, một ông thì lo lắng vì bệnh ung thư. Dạ. Phải không?
Dạ.
Còn ông, anh tên gì?
Dạ thưa cha, con tên là Đoàn Văn Nhân.
Rồi, anh bao nhiêu tuổi?
Con 51 tuổi ạ.
Anh đến đây anh xin ơn gì?
Con đến đây con xin cha và Chúa, con nhiều bệnh quá, con rất nhiều bệnh ạ, trong người bệnh phổi, bệnh đau xương, bệnh tiểu đường. Bệnh.
Rồi anh tu ở đâu?
Con ở ngoài Bắc, ở ngoài Thuận Mỹ Ba Vì Hà Nội ạ.
Có tu giống anh này không?
Không ạ. Con đạo, con cũng đạo Phật.
Sao mà chào phát thầy thầy xem. Chúng ta có hai môn đệ trên đường em mau. Hai môn đệ trên đường em mau quay trở về thuật lại cho các tông đồ về những điều mà hai ông đã thấy, đã gặp Chúa trên đường em mau. Các tông đồ có tin không? Các tông đồ có tin không? Không. Vẫn còn hoang mang lo sợ, không biết rằng lời chứng của hai ông này là thật hay là không đây, vì họ chưa nhìn thấy Chúa phục sinh. Còn hai ông này đã nhìn thấy rồi, ông ấy kể lại, ông ấy làm chứng là mắt thấy tai nghe rồi, ấy vậy mà các tông đồ vẫn chưa tin, vẫn không tin, vì còn đang hoang mang lo sợ. Trong lúc đó thì Chúa Giêsu đến trước hay trước các ông, và Chúa Giêsu nói bình an cho các con.
Bình an cho các con.
Ôi trời ơi. Cho mời chồng phát tay thưa anh chị em. Chúa Giêsu nói bình an cho các con, nhưng các tông đồ có bình an không? Không, các ông tưởng là ma. Rồi, ông này lên đây. Này có thêm một tông đồ nữa. Ông tông đồ này nói với nhau rằng đây là ma.
Dạ thưa cha.
Có cha cụ gì đây cả. Ông nhìn thấy Chúa rồi, nhưng mà các tông đồ vẫn không tin. Chúa nói
bình an cho các con.
Bình an cho các con.
Ma.
Ma.
Hét lên.
Ma.
Bỏ lên.
Ma.
Chúng ta ngày hôm nay vẫn như vậy. Lúc mình đang hoang mang, đang hoảng sợ, anh đang hoảng sợ về chuyện gì? Đang sợ về cái gì?
Có vấn đề gì?
Dạ thưa cha, con là Phêrô, Phêrô Nguyễn Thành Kim mà ở Sứ Quan Cống, địa phận Bùi Chu ạ.
Rồi anh có vấn đề gì mà không tin Chúa, Chúa ban bình an mà anh vẫn bảo là ma? Anh có vấn đề gì nói cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, thực tình là con nghiện là đến nay là từ năm 97 này ạ. là 22 năm rồi chàng.
Anh bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con 39 tuổi ạ.
39 tuổi mà 22 năm anh đã chìm ngập trong xì ke, trong ma túy. Rồi chuyện gì xảy ra với anh, kể tiếp cho mọi người nghe. Để Chúa đến ban bình an mà anh vẫn bảo là ma. Này gọi là ma gì? Ma túy. Đúng luôn rồi, đúng anh chàng này luôn. Đúng là cứ ma gọi là ma. Ma túy, 20 năm anh ấy ôm con ma túy. Cho nên Chúa hiện ra anh vẫn cứ tưởng là ma túy. Rồi, 22 năm anh chìm ngập trong ma túy. Bây giờ anh đã được Chúa giải thoát chưa?
Dạ thưa cha, thực tình là đến như bây giờ con cũng chưa tin. Thật tình mà tin vào con nên là con đã được giải thoát ạ. Vì con nghĩ là thật sự không có thể cái gì có thể cứu được mình nữa. Vì con là đi là con đã từng cai tất cả mọi nơi, xong rồi cai này rồi tù tội rồi đủ mọi năm đủ mọi thứ để mà thoát bỏ, rũ bỏ nó. Nhưng mà thật sự là con không làm cách nào được cả. Đây là sáng là nếu mà bất kể lúc nào hay con đi làm lúc nào bắt đầu con phải có con chơi thì con mới làm được hay như thế nào. Nhưng mà
trung bình một ngày anh chơi hết bao nhiêu?
Đi trả nó vô kể không ạ? Con làm bao nhiêu con chơi với nhiều? Cứ 400-500 hay 1 triệu, bất kể con làm bao nhiêu có bao nhiêu con chơi với nhiều ạ.
Còn vợ con anh thì sao?
Đến như vợ con cũng nói là anh chỉ có thể là tin vào Thiên Chúa nữa chứ cứu anh, chứ còn không có. Nếu mà thật sự là trần gian con nghĩ là không có cái thuốc gì nữa, không có một cái thuốc gì có thể cứu được con nữa.
Đây Chúa lại nói
bình an cho anh em.
Rồi, Chúa đã nói như vậy, anh đã tin vào quyền năng của Chúa chưa?
Dạ con tin ạ.
Và bây giờ anh đã được Chúa chữa lành chưa?
Dạ thưa cha, như con là đến nay là 4 ngày con bước chân vào đây, thực sự là con không chơi bời một cái gì cả. Đến nay mọi như mọi khi con chỉ vì chính mẹ con này, mẹ con và vợ con đã bắt con đi vào đây rất nhiều lần, dụ dỗ con đủ mọi cách vào đây nhưng con không vào. Đến ngay buổi chiều đây, ngay buổi chiều hôm cách đây 4 hôm, nhà con bảo đi nhưng đầu tiên con ngập rồi đi, sau con tức còn khuy nữa. Thì con nghĩ là nó cũng chả biết là có đi có được hay không. Con nghĩ sợ con đi rồi nếu con về con gặp lại thì sao, con vẫn sợ đấy. Đến tầm 4 giờ chiều sẽ sắp chạy đến là đây thì con với bảo vợ con thôi vậy thì con đi. Con đi thì con cũng nói con đi thì vì con cũng sợ con đi thì mẹ con này, vợ con và cậu nữa thì cũng đi vào về đi với con cả, về sợ là trong đường còn xảy ra cái gì. Vì nếu thực sự từ trước giờ nếu mà con chỉ cần bước chân đi đến đâu lúc nào con cũng thủ được mọi thứ, lúc nào con cũng phải cầm theo hoặc là con phải như nào con mới đi được. Mà hôm ấy con đi thì con cũng nói thẳng với vợ con là thật sự nếu như mà thật tin thật mà có thật thì con sẽ đi, là con không cầm một cái gì hết. Đến nay là 4 ngày rồi con vào đây mà ngày nào con cũng ngồi kia. Thật sự ngày từ sáng cho đến trưa con ngồi ở đấy. Con có ra uống nước đi ăn cơm xong rồi con lại vào ngồi đấy. Vào ngồi đấy.
Có bị nó hành không? Có bị nó hành không?
Thưa cha, là ngay đầu tiên là nó cũng thật sự là nếu mà ai mà nghiện ngập rồi cũng nói là cũng nghiện, là nó rất là khổ sở cha, trong người nó bứt rứt lắm. Con cũng kinh sách con cũng không thuộc mấy, con chỉ có nghe lạy Chúa, con tín thác vào Chúa, con chỉ ngồi đấy thôi. Xong rồi vợ con thì ngồi quạt cho, mẹ con ngồi bên cạnh, cậu ngồi bên cạnh, nên ba người lúc nào cũng ngồi đấy, nó không cho con vậy. Còn chứ con chỉ nghĩ là đấy rồi, chứ con thật sự không nghĩ được cái gì ngồi.
Rồi bây giờ
đến này là con đấy, như hôm nay là con rất thoải mái dạ. Thật sự con rất là thoải mái, mà con cũng không thấy cảm thấy là mình thèm khát cái gì nữa.
Anh có chia sẻ cái cảm nghiệm của anh, cái kinh nghiệm là đã nghiền vào ma túy rồi mà không có nó là không chịu nổi. Nhất là người 22 năm, đúng không?
Dạ vâng ạ.
Không có nó là không thể nào chịu nổi. Tôi cũng bị bệnh cái nghiền mất 10 năm nay rồi anh ạ. Tôi cũng bị như anh, 10 năm nay rồi mà không có là không chịu nổi. Biết tôi nghiền cái gì không?
Dạ, đồng chiếu đồng xót ạ.
Vâng, đúng. 10 năm nay tôi bị dính cái đó và càng ngày nó càng lấp vào, không rút ra được. Ngày nào mà không nói về lòng thương xót Chúa, ngày nào mà không đọc kinh lòng thương xót Chúa, ngày nào mà không được dặn lòng thương xót Chúa, người nó khó chịu lắm. Và cái kinh nghiệm đó tôi bị mất 3 năm. Bị mất 3 năm là bị người ta không cho mình làm. Cho nên tôi nghiền, nghiền đến mức độ giống như anh ấy, không cách này thì cách khác, không cho tôi làm cách này tôi làm cách khác. Tôi 3 năm tôi ngồi tôi viết về lòng thương xót Chúa ở trong cuốn sách gọi là Con đường tín thác, tôi tặng cho anh cái bệnh nghiện của tôi. Và cuốn thứ hai là tôi viết về những lá thư không gửi, là cái cơn nghiện của tôi lên, tôi chịu không nổi, tôi ngồi tôi viết những lá thư không gửi, vì biết gửi cho ai đây, đang bị như vậy gửi ai mà đọc, gửi cho Chui Su, gửi cho Đức Mẹ, gửi cho Thánh Du Xe, gửi cho các Đức Giáo Hoàng, gửi cho các thiên thần, gửi cho những người đau khổ, gửi cho những bạn trẻ. Đây tôi tặng cho anh bạn trẻ cuốn này. Rồi cái cơn nghiện đó nó càng ngày nó càng mạnh, nó không có bớt đi. Cho nên là về đến đây rồi, tưởng rằng về đây để cho nó cay cay, về đây là để cay đấy. Về đây để mà cay, ai ngờ đâu về đây thì nó lại đất hoang mà, cho nên là không có ai kiểm soát hết, nó đâm ra múa gậy vườn hoang. Cho nên lòng thương xót Chúa với chỗ sinh hoa trái và phát triển tại dấu điểm tin mừng này, đã nghĩa là nơi cay đấy, cai nghiện lòng thương xót Chúa. Mà đến đây vì còn cái gì nữa đâu, tưởng nó quăng nó vào chỗ đất này thì nó chỉ có chết chắc thôi, chứ cần gì phải ai canh ai gì, nó tự nó cũng tự nó chết thôi. Cũng giống như là ném anh đến một cái chỗ mà không có thuốc phiện thì anh cũng tự anh chết thôi, đâu cần phải canh gác làm chi. Ai ngờ đến cái chỗ đất này, từ cái đất hoang vu này thì nó lại gặp cái cơ hội, nó lại lòng thương xót Chúa lại làm cho tôi được thỏa cơn nghiện đó. Cho nên là thưa anh chị em, tôi cảm thông với những bạn mà dính vào cơn nghiện. Nghiện cái gì cũng vậy, nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện gái gú, rồi sắc dục. Tất cả những cái nghiện đó là những cái nghiện mà nó lôi kéo xác thịt con người xuống. Có những cái cơn nghiện về mặt tinh thần, về mặt tâm linh, nó càng ngày càng nâng con người mình lên. Sao nãy giờ anh đóng vai Chúa Giêsu, anh bình an cho các con, anh có thấy bình an không?
Dạ thưa cha, rất rất là bình an.
Rồi, anh tên gì, anh bao nhiêu tuổi, sao mà anh được bình an như vậy, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con tên là Dũng, con năm nay 29 tuổi, con đến từ Hà Tĩnh. Sở dĩ mà con bình an như ngày hôm nay là con bị viêm xoang đã mãn tính hơn 10 năm và uống rất nhiều thuốc, tìm rất nhiều cách chữa nhưng mà nó không có khỏi. Được biết giáo điểm tin mừng lòng Chúa thương xót thì con vào đây được khoảng hơn 3 ngày thì bệnh tình của con bây giờ rất đã khá hẳn và rất cảm thấy bình an và gần như đã hỏi hoàn toàn.
Trước đó thì anh có niềm tin vào Chúa được bình an như bây giờ không?
Dạ con cũng có niềm tin.
Trước đó,
dạ, trước đó con chưa thực sự là tín thác vào cái tình yêu Thiên Chúa, nhưng mà cái sự mông lung của con, mơ hồ của con ấy, thì được biết lòng thương xót của Chúa và được nghe nhiều chứng nhân, thì giống như bài tin mừng hôm nay thì con được sự thực là con sẽ đi loan báo cái sự chứng nhân mà con được ngày hôm nay.
Còn hai ông hội mấy bữa đệ trên đường Emmau này bây giờ đã tin, đã qua cái câu chuyện đó, hai anh tin vào Chúa chưa?
Rồi ạ, thưa cha, rồi ạ.
Còn ông môn đệ thứ hai tin vào Chúa chưa?
Con tin rồi ạ.
Rồi bây giờ tôi gửi tặng cho hai ông, mỗi ông một cái cuốn sách nha. Bây giờ có máy nghe giảng chưa?
Có rồi.
Có chưa?
Có rồi.
Có máy rồi.
Có người cái giảng.
Bây giờ thích cái gì tôi tặng cho cái đó.
Chứ con
đây tặng cho cuốn Tâm Thư lòng nhân hậu nha. Rồi, đây cuốn Tâm Thư lòng nhân hậu để về biết cách đọc kinh nha. Rồi, còn anh bạn thích cái gì?
Con thích cái máy ạ.
Thích cái máy. Rồi ai có cái máy cho tôi một cái để tôi tặng cho anh bạn này cái máy mới 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Ai có dư cái nào cho tôi xin cái. Đây. Đây anh nên tặng cho cái ông đấy. Cái cô lên. Đấy, tặng cho anh nói.
Tặng anh ạ. Vâng, chúc anh nhanh khỏi bệnh ạ. Vâng ạ. Cảm ơn anh.
Cái chú ai sợ run như cái sấy vậy. Vâng, xin cảm ơn các bạn, mời các bạn về chỗ ngồi. Còn đây, cái ông bình an đây, tôi tặng cho ông cái ông bình an này, cô này, ông bình an. Đây. cuốn nhật ký đây. Rồi, được rồi, đây cô, đây cô đã chọn cái máy, tôi cho lại cái to hơn. Rồi anh bạn về chỗ, cảm ơn anh bạn. Dạ, đây tôi tặng cô, đã dám tặng cho người ta cái máy mà bây giờ tôi tặng lại cho cô cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi nha, để cô về cô đọc. Vì ngày Chủ nhật tới đây là đại lễ kính lòng Chúa thương xót. Mấy anh chị em biết là tất cả những ước muốn của Chúa, những chương trình của Chúa, những mặc khải của Chúa về lòng thương xót đều được ghi ở trong cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Làm sao có đại lễ lòng thương xót Chúa cũng là như vậy. Làm sao có được kinh lòng Chúa thương xót cũng là từ đây. Tất cả Chúa hướng dẫn Faustina từng câu từng chữ ghi lại đại lễ làm sao, tuần kiểu nhật như thế nào, Chúa kinh lòng thương xót là sao, tất cả trong cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nha. Còn bà tên gì?
Dạ, chắc con mà nó sợ con nó tặng dám lên thì giờ con là bà cố của nó. Thì con tặng cháu, nó tặng cho cha con heo để cho người nghèo. À, con xin Chúa ban cho gia đình được mọi sự bằng.
Bà bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, năm nay con 80 năm tuổi rồi cha.
Bà được mấy người cháu, mấy người chắt?
Cháu chắt thì mới có 12 đứa thôi.
Mấy đứa chắt?
Cha 7 đứa chắt.
7 người chắt, về bà chết thì nó đeo khăn gì?
Cha thì nó đeo khăn vàng.
Thoải mái vậy, chẳng có lỗi. Nếu đội khăn vàng. Rồi, cảm ơn bà nha. Rồi, Chúa lành cho bà nha. Rồi, đây tặng cho bà cái cây quạt này. Cái cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi,
cái gì cơ? Móc khóa.
Móc khóa, đây. Chúa tôi ước cái gì cũng được, cầu được, ước thấy.
Cho các cháu ấy.
Cho các cháu ở đây. Rồi, đây. Đây, các cháu. Đây, các cháu. Thôi, nhưng mà ngon quá. Còn gì nữa. Và 85 tuổi thưa anh chị em. Còn con?
Con heo ngâm sen.
Rồi có gì đây?
Con là heo giàu.
Rồi heo cho ai?
Cho bạn nghèo.
Heo cho bạn nghèo. Con mấy tuổi?
Con 20 tuổi.
Học lớp mấy?
Con nhà ngâm.
Mấy tuổi?
Con nhà ngâm.
Lớp 5. Bao nhiêu tuổi?
Con 12.
12 tuổi. Học lớp 5. Vâng. Rồi con có cái thư gì đây?
Thư cho cha con đọc.
Thư đưa cho cha đọc. Chúa tôi mày chứ. Hành hạ tao quá. Còn con tên là Ngọc Sang, ở giáo xứ Cao Xá Tây Ninh. Con bị bệnh tim bẩm sinh, phải tái khám hàng tháng. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Rồi một tràng pháo tay cho bé. Thưa anh chị em, biết là mình bệnh bẩm sinh mà vẫn còn biết nghĩ đến người khác, đấy là một cái ơn. Khi hiện ra với các tông đồ, câu Chúa hỏi là các con có gì ăn không? Tức là các tông đồ phải biết nghĩ đến người khác, phải biết chia sẻ cho người khác, phải biết quan tâm đến người khác, phải biết nghĩ đến nhu cầu của người khác, chứ không phải chỉ lo cho bản thân mình mà thôi. Ngoài câu bình an cho các con, Chúa hỏi các con có gì ăn không? Hôm nay Chúa cũng hỏi mỗi người chúng ta, các con có gì ăn không? Tức là có gì để mà chia sẻ cho Chúa hay không? Có gì để cho Chúa ăn hay không? Mà cho Chúa ăn có nghĩa là cho người khác ăn. Chia sẻ cho người khác là chia sẻ cho Chúa. Cho nên Chúa cũng hỏi các con có gì ăn không? Mỗi người phải trả lời, con có gì để con ăn cho bản thân con? Con có gì để cho người khác ăn không? Đấy mới là câu hỏi mà mỗi người chúng ta phải trả lời trong những ngày chuẩn bị mừng đại lễ kính lòng Chúa thương xót vào ngày Chúa nhật tới đây. Tôi mừng lễ lòng Chúa thương xót, tôi đi lãnh ơn toàn xá, tôi đi chầu, tôi đi lễ, nhưng tôi có gì cho người khác ăn không? Tôi có gì để chia sẻ cho người khác hay không? Chính vì vậy mà anh em trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa, nhóm thiện nguyện đã đi đến Ban Mê, đã đi đến với những đồng bào dân tộc trong suốt 2 ngày 3 đêm để ở đó để chia sẻ cho họ, để chuẩn bị mừng lễ bằng cách đó. Không mừng lễ bằng cờ xí, bằng kèn trống, bằng rước sách, bằng những hình thức ẩm mỹ tốn kém bên ngoài, nhưng mừng lễ bằng tĩnh tâm suốt 9 ngày chúng ta đang tĩnh tâm để mừng lễ, và bằng việc bác ái, cầu nguyện, hy sinh bác ái, đó là ba cách mà chúng ta chuẩn bị mừng đại lễ kính lòng Chúa thương xót với chủ đề phúc cho ai biết. To lên, dơ cao lên, phúc cho ai biết thì sẽ được, phúc cho ai biết to lên thì sẽ được. Đấy, chúng ta mừng lễ là phải như vậy. Và các em này đang thực hiện cái tinh thần đó, đang sống lời Chúa ngày hôm nay là có gì ăn không. Còn con có gì đây?
Con có phong bì.
Phong bì có gì?
Có tiền.
Cho ai?
Con cho các bạn nghèo.
Rồi, mới mốt con có đi tu không?
Không.
Ôi trời ơi, dứt khoát quá. Còn bé, đứng ở đây con, đứng ở trên. Đứng trên, đứng trên, đứng trên, đứng lên. Đứng lên, đứng trên. Đứng lên. Rồi, con có gì?
Có heo.
Heo cho ai?
Cho các bạn nghèo.
Rồi, con mấy tuổi?
5, 6 tuổi.
Rồi, con học lớp mấy?
Lớp lá.
Có đi tu không?
Dạ có.
Rồi, cho một tràng pháo tay. Rồi, con.
Con cho các bạn nghèo.
Cái gì? Cho cái gì?
Cho tiền.
Tiền này ở đâu?
Tiền rồi bố mẹ.
Rồi bố mẹ cho con, sao tại sao con không ăn bánh mà con lại cho bạn nghèo?
Gì?
Ví. Đó là nhiều khi chúng ta lý luận thì hay lắm mà làm thì không hay. Còn em bé chẳng cần lý luận gì cả, bố mẹ cho tiền con để lại cho các bạn nghèo, thế thôi. Còn chúng ta lý thuyết là phải chia sẻ là thế này, bác ái là thế nọ, rồi thực hành bác ái là thế kia, học một mớ lý thuyết, rồi cấp cho mỗi người một cái bằng về bác ái, về chia sẻ, mà chẳng có làm cái gì cả, thì cái học đó, cái bằng đó có nghĩa gì đâu, thưa anh chị em. Rồi, xin mời chúng con, đây cho tặng cho chúng con mỗi người một món quà nha. Đây con, món quà lòng thương xót. Đây con. Đây con món quà. Và đây con. Rồi chúng con đem heo, đem tiền lại cho chuồng nuôi vào đó cho cha. Đi theo anh Mộng. Rồi, chúng ta một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Và thưa anh chị em, Đức Giêsu khi mà hiện ra với các tông đồ, các tông đồ vẫn không tin, như là các anh lúc nãy vẫn tưởng là ma mà, vì anh đang mê ma túy, anh đang mê ma tiền, đang mê ma đề, đang mê ma gái, đang mê ma gì đó đủ thứ ma, cho nên không nhận ra Chúa và cứ tưởng Chúa là ma. Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ. Và Chúa phải chứng minh cho họ thấy rằng này, tay chân thầy đây, hãy sờ đi. Ma làm gì có xương có thịt như các con thấy thầy có đây. Này các con có gì ăn không? Ma làm gì mà nó biết ăn? Nó chỉ ăn của người ta thôi, ăn tiền của người ta thôi. Còn đây Đức Giêsu Chúa của chúng ta hỏi các con có gì ăn không, và Ngài cầm miếng cá và ăn trước mặt các tông đồ. Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa vẫn kiên nhẫn để giúp cho con người đi từ phương diện vật chất lên đến tinh thần, từ thấp để lên cao, từ những cái của ăn vật chất đến của ăn thiêng liêng, từ những cái đụng chạm về thể xác, về tay chân, đến cái đụng chạm về một Thiên Chúa phục sinh, không còn bị giam hãm trong thân xác, không còn bị giới hạn trong không gian và thời gian nữa. Anh chị em, chúng ta đến với giao điểm tin mừng cũng vậy. Có những người còn đang hoang mang, còn đang ngỡ ngàng, còn đang bỡ ngỡ, thì Chúa cho chúng ta từ từ. Lúc đầu anh chị em cần phải nhìn những chứng nhân, phải nghe những chứng nhân kể. Lúc đầu anh chị em cần phải được đặt tay để cái cảm giác là Chúa ban ơn. Bây giờ Chúa nâng cấp anh em lên rồi, không còn cần phải những chứng nhân để cho chúng ta nghe ta thấy, mà bây giờ Chúa mời gọi mỗi người là một chứng nhân. Anh em phải là chứng nhân. Giơ cao lên, anh em phải là
chứng nhân.
Anh em phải là
chứng nhân.
Mỗi người sẽ là những chứng nhân về lòng thương xót Chúa. Mình đi về, đi loan truyền, đi loan báo, đi làm chứng cho mọi người biết như là hai môn đệ trên đường Emmau nói với các tông đồ khác rằng tôi đã thấy người, tôi đã đụng chạm được đến người, tôi đã được Chúa sờ chạm đến tôi. Lòng thư xót Chúa đã sờ chạm đến tôi xin làm chứng cho mọi người rằng là đây có một Thiên Chúa thật, có một Thiên Chúa đầy lòng xót thương, có một Thiên Chúa đầy quyền năng đã xót thương đến tôi, đã ban ơn chữa lành cho tôi, đã giải thoát tôi khỏi tất cả những ma men, ma túy, ma đề, ma quyền lực, ma gái, đủ mọi thứ hết. Đấy, chúng ta phải làm chứng về cái điều đó. Và thứ hai nữa là Chúa mời các anh chị em vượt lên trên, không còn dừng lại ở những cảm xúc, cảm giác, đập tay hay là ôm chân Chúa như là Maria Magdalena, hay là cần phải cầm lấy mà ăn, hay là đụng chạm vào thân xác của Chúa nữa. Không cần nữa, lên vươn lên một mức độ cao hơn, là mức độ thiêng liêng, mức độ tâm linh, mức độ của lòng tín thác. Tín thác là như vậy. Phải hiểu cái nghĩa của sự tín thác là không còn cần phải dựa vào những cái cảm xúc, cảm giác ở bên ngoài. Không còn cần dựa vào những cái việc là nấm mồ trống nữa. Nấm mồ trống chưa nói được hết tất cả việc Chúa đã sống lại đâu. Nấm mồ trống chỉ là cho thấy rằng Chúa không còn ở đó nữa. Nhưng vươn lên cao khỏi cái nấm mồ trống đó là Chúa đã phục sinh, Chúa đã sống lại. Và không còn việc cầm giữ Chúa lại, nhưng mà phải mạnh dạn ra đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Các bạn, cả đoàn có bài hát là về làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, ra đi loan báo tin mừng không? Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta sẽ phải làm cái công việc đó. Để kết thúc, chúng tôi xin được đọc cho anh chị em điều mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay là con người phải chịu đau khổ. Đó là lời chứng của anh chị em. Lời chứng của anh chị em cho mọi người thấy là chúng tôi đi với lòng thương xót Chúa, chúng tôi cũng phải chịu nhiều đau khổ thử thách. Và Đức Giê-xu cũng phải trải qua đau khổ mới đến được vinh quang. Đây, trong ánh sáng phục sinh, giáo hội mời gọi chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa và giá trị của đau khổ. Khi hiện ra cho hai môn đệ Emmau, Chúa Giê-xu đã dẫn giải cho các ông về ý nghĩa của đau khổ trong tương quan với sự phục sinh của Ngài. Ngài đã trải qua đau khổ để tiến vào vinh quang. Thưa anh chị em, cuộc khổ nạn là tiền đề để bắt buộc của sự sống lại. Trong ánh sáng phục sinh, chúng ta được mời gọi để nhìn vào nỗi cay cực khốn khổ hiện tại của chúng ta. Trong huấn thị về việc làm cho chết êm dịu công bố năm 1990, Bộ Giáo lý Đức tin đã viết như sau: sự đau khổ, nhất là trong những giây phút cuối đời, mang một ý nghĩa đặc biệt trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Quả thực, đau khổ là tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa Kitô và kết hợp với hy tế cứu rỗi của Ngài, hy tế mà Ngài đã dâng hiến như của lễ đẹp lòng Chúa Cha. Mẹ Teresa Calcutta thì coi đau khổ như là một hồng ân của Chúa. Đau khổ là một hồng ân. Đau khổ là một hồng ân của Chúa. Mẹ Teresa Calcutta, chúng tôi đang cố gắng thực hiện một bức tượng của mẹ và làm một cái đài để các anh chị em đến cầu nguyện với mẹ ở giáo điểm tin mừng, và cũng là một cái gương sáng để anh chị em noi gương của mẹ là con người biết dấn thân phục vụ cho những người nghèo, thực hành lòng thương xót của Chúa. Anh chị em xin cộng tác với chúng tôi để làm cái tượng đài lòng mẹ Teresa, vị thánh của lòng thương xót. Tôi tự hỏi thế giới này sẽ ra sao nếu không có những người vô tội đang đền bù cho tất cả chúng ta. Mỗi ngày cuộc tử nạn của Chúa Giê-xu được lặp lại trong cuộc sống của những người đau khổ. Đau khổ không phải là một trừng phạt, đau khổ là một hồng ân. Chính vì thế cần có tâm hồn trong sạch để nhận ra bàn tay của Chúa, để cảm nhận tình yêu của Ngài trong đau khổ của chúng ta. Và thưa anh chị em, trong nhật ký lòng thương xót Chúa trong cuộc đời của Faustina, anh chị em đọc đi dẫy đầy những đau khổ và giá trị của đau khổ. Đây, anh chị em lắng nghe. Đau khổ là một hồng ân. Dậy cao lên, đau khổ là một hồng ân. Tôi không biết mô tả thế nào về tất cả những điều tôi chịu đựng một người bạn ở bên Pháp và chạy qua Mỹ gửi lại cho tôi những dòng sau đây của Thánh Faustina trong nhật ký lòng thương xót Chúa. Tôi không biết mô tả thế nào về tất cả những điều tôi chịu đựng, và những gì tôi đã viết ra cho đến nay chỉ là một giọt mà thôi. Có những giờ phút đau khổ tôi thật sự không sao viết ra được, nhưng có những giờ phút trong cuộc đời đôi môi phải nín lặng, không còn lời để bào chữa, và tôi hoàn toàn phó mình cho thánh ý Chúa. Khi ấy chính Chúa bào chữa và can thiệp cho tôi, và những can thiệp của người bên ngoài cũng có thể nhận ra. Tuy nhiên, khi nhận thấy những can thiệp quan trọng của Chúa tỏ ra bằng hình phạt, can thiệp của Chúa tỏ ra bằng hình phạt, tôi đã tha thiết nài xin người thương xót và thứ tha, nhưng không phải lúc nào tôi cũng được nhận lời. Có những lúc Chúa cho phép xảy đến những đau khổ kinh khủng, đây là điều mà tôi cảm nhận thấy. Có những lúc Thiên Chúa cho xảy đến những đau khổ kinh khủng, và rồi lại có những lúc người không để tôi phải chịu gì cả và cất hết những gì có thể làm linh hồn tôi khổ đau. Đây là những đường lối của Chúa mà chúng ta không thể dò thấu và hiểu được. Việc chúng ta là hãy phó mình hoàn toàn cho thánh ý Chúa. Có những mầu nhiệm trí khôn nhân loại không thể dò thấu trên trần gian này, cõi đời đời sẽ tỏ hiện. Xin anh chị em thinh lặng và cầu nguyện với thánh nữ Faustina, nhất là những người đang đau khổ trong những ngày chuẩn bị mừng đại lễ kính lòng Chúa thương xót. Và đây cũng là chính những cảm nhận của chính cá nhân tôi khi mà đi theo lòng thương xót Chúa, chịu bao đau thương đau khổ. Lạy Chúa Kitô, nếu giả như trước kia có một lúc nào đó linh hồn con biết được những điều phải chịu đựng trong cuộc đời này, thì có lẽ nó đã chết và kinh hoàng ngay khi thấy như thế, và có lẽ con đã không nhấp môi vào chén đắng. Nhưng vì được uống từng giọt nên con đã uống cạn chén. Lạy Chúa Kitô, nếu đích thân Chúa đã không phù trợ linh hồn con, tự mình con có thể chịu được bao nhiêu? Chúng con mạnh mẽ nhưng bằng sức mạnh của Chúa. Chúng con thánh thiện nhưng bằng sự thánh thiện của Chúa. Về phần chúng con là gì? Còn tệ hơn cả cái hư vô. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa đã đủ cho con rồi, thay cho mọi sự khác trên trần gian. Mặc dù những đau khổ thật khắc nghiệt, nhưng Chúa đỡ nâng con. Mặc dù những thời gian cô đơn thật kinh khủng, nhưng Chúa đã biến nên ngọt ngào cho con. Mặc dù sự yếu đuối thật thảm hại, nhưng Chúa đã biến đổi thành sức mạnh cho con. Amen. Mấy chị em ngồi xuống và cùng với ca đoàn hát bài ca dâng lễ.